mấy sông cũng lội. Tháng 4 năm 1952, tiểu đoàn 307 được lệnh chuyển về miền Tây. Tôi và Ngói có việc ở lại Đồng Tháp 10 đi sau. Trước khi lên đường theo vết tiểu đoàn, hai đứa bàn với nhau, nếu theo đường liên lạc phải đi vòng qua Long Châu Sa, Long Châu Hà, qua từng trạm, mất cả tháng trời lâu lắm. Cứ nhắm hướng mà đi, gặp lộ vượt lộ, gặp sông lội sông, băng tắc mà đi nhanh hơn. Đến đâu xin cơm đồng bào mà ăn, bà con dù ở vùng bị chiếm vẫn tốt bụng, chứ mình lo gì. Đốc Binh Kiều, rồi Mỹ An, Cái Bè, Mỹ Tho, Quá Giang ghe cá qua sông Cửu Long, nín ở lại vùng vườn tược, chờ đến đêm vượt lộ, Phú Quế, Đồn Bót Văn Văn. Hai đứa băng đồng áp sát lộ, trăng mờ mờ sáng, áp sát mặt ruộng, có thể thấy trên mặt đường, không xa, tháp canh đồn Phú Quế lồ lộ trên nền trời. Không thấy động tĩnh, hai anh em vượt lộ, men theo bờ ruộng nhắm hướng xóm vườn rảo bước, rơi vào ổ phục kích mà không biết. Nhán nhán lửa, một tràng trung liên, nổ rác rạc chen lẫn súng trường. Tôi nghe Ngói, thiết, chạy, không còn kịp nữa, quay lưng là chết. Hai đứa cứ phóng tới, tôi va vào cánh tay nào đó, hình như tên phục kích quay súng định bắn theo bóng Ngói. Nghe khẩu súng cướp cò, nổ lệch đi. Trong trận mạc, khoảnh khắc 5 giây để đổi hướng mục tiêu là sống và chết. Súng vẫn nổ, nhưng chạy hơn 10 bước, tôi mới nghe đạn réo về phía mình. Đó là giây phút bọn phục kích trở bộ vì bị bất ngờ khi con mồi sọc vào đội hình để thoát thân. Chạy gần đến đường ven, vườn đạn vẫn rít theo. Ngói nắm tay tôi, hình như anh có chậm bước để chờ được dắt tay nhau mà chạy. Có lắm thứ chạy, duy chỉ có chạy chết là mệt hụt hơi chóng nhất. Áp lực thần kinh dồn lên tim ốc, còn hơi đau mà điều hòa nhịp thở. Hai đứa níu tay nhau hãm bước, hai gương mặt nhìn nhau xì cười, cười thoát nạn cũng là cười. Vừa cười vừa buông tay nhau ra để ôm bụng cười tiếp. Cái cười xém chết có cái đã riêng của nó. Bọn phục kích đồn Phú Quế tốn đạn một lúc nữa nhưng không dám đuổi theo vì sợ du kích. Hai đứa chúng tôi lội băng đồng cho ngáp, đến khuya tới Phong Hòa. Tôi muốn tìm chỗ ngủ. Ngói bảo ráng chút nữa về vùng đóng quân cũ ở Tân Nhuận Đông. Rạch Tân Nhuận Đông đã bị chiếm đóng, lô cốt mọc lên, bót này cách bót kia nhìn thấy nhau được. Chúng tôi bò vào nhìn các chòm cây dưới trăng để định vị các nhà dân đã đóng quân trước đây. Hai đứa vào vườn, đúng là vườn quýt nhà cô Bảy Liễu, cách lô cốt rạch cầu không hơn 500 thước. Áp tai vào vách lá xé, nơi bên trong trước kia là giường nằm gõ khẽ. Má ơi! Ai đó? Con đây, Ngói đây. Nghe lục đục trong nhà một lúc, vô cửa sau đi. Sau lúc hàng huyên ở nhà ngang, má nằm giữ chúng tôi lại không cho đi. Đồn Bót kệ nó, đêm nó không dám ra đâu. Mấy thỏ bay về đây, cơm nước ngủ nghe lại sức, rồi đi đâu thì đi. Má thức canh, gà gái má gọi. Hai đứa nằm ngủ trên bộ ván, khuya tôi sờ qua không thấy rõ. Không biết Ngói đi đâu. Trăng thượng tuần đã lặn, má gọi dậy, má đứng canh bên gốc dừa. Cô Bảy Liễu kéo xuồng trong ụ ra, bệnh định một lúc cũng phải từ giã. Rạch cầu không rộng, bơi vài tay dầm là tới. Tôi bước lên trước, thấy cô Bảy Liễu vịnh hai be xuồng, bước đi theo Ngói, giữ mũi xuồng. Hai cái bóng đứng giao đầu với nhau, cô Bảy nhét cái gì vào túi Ngói. Là im lặng, đến khi tôi nghe như nửa thương nửa hờn. Thôi, hai anh đi đi, em khóc bây giờ. Chúng tôi ra đến giữa đồng lúa chính, trời hửng sáng dần. Nghe vài tiếng súng từ lô cốt rạch cầu bắn theo. Có lẽ ở trên tháp canh, bọn gác thấy bóng người, bắn cầu Âu, nhưng đã ngoài tầm đạn rồi, hai đứa đã đi vào địa phận giải phóng của tỉnh Vĩnh Long. Sao đi hoài không nói tiếng nào với ông nội? Nhớ chuyện hồi hôm, giữa đêm, ông đi đâu mò không thấy. Ra ngoài chòi lúa với Bảy Liễu, má sắp đặt cho đó. Vậy đã quá còn hơn lên mây, buồn nổi gì? Thương. Thương á mà. Đi một khoảng lại thấy Ngói cười một mình. Cười cái gì vậy? Cười mình ấy mà. Cười cái miệng tí lia này nè, đến lúc đó như hai con ếch bắt cặp trần truồng như nhộng rồi. Vào cuộc, đứt đuôi nọ con nồng nọc rồi mà cái miệng vẫn chưa chịu kéo da non. Nào là chẳng lúc nào thôi nhớ em, nào là chung thủy suốt đời, nào là mong ngày hết giặc làm đám cưới, nào là cho đến khi bàn tay trần từ bên dưới đưa lên. Đầu ngón bịt cái miệng già mồm lại, biết nàng nói gì không? Anh đừng nói nữa, im đi để mà hưởng. Tôi bật cười ha hả, Ngói cũng ha hả cười theo. Tôi cố nén, nhưng cái bụng cứ giật chật bắt cười. Vậy là thua rồi, tự nhiên thắng tà đạo, thua đứt đuôi con nòng nọc rồi. Cậu nói đúng, đúng đó. Tình trường oái âm hơn chiến trường. Lúc ấy có trời giúp cũng không tự nhiên được như lúc lâm vào trận mạc. Vậy lúc đó cậu làm sao? Thì im đi để mà hưởng chứ làm sao nữa. Xuyên qua tỉnh Vĩnh Long, cái ngang Tam Bình, Thầy Phó, Cầu Kè, đến bờ sông Cửu Long, chị ôm bập dừa bơi qua cù lao là đến Sóc Trăng khu chính. Thuận theo tự nhiên của dòng chảy, chúng tôi lên trên đầu cồn, bơi nước. Xuôi theo băng qua đến cù lao chanh, đang ôm bập dừa chòi đạp giữa mênh mông trời nước trong đêm thâu. Hình như câu chuyện ngày qua chưa chịu thôi, ngói bơi đến gần tôi, rỉ tai. Ê, đang bơi đừng nói chuyện nghe, coi chừng sặc nước. Tháng 10 năm 1952, sau trận hạ đồn 7.000, bắt sống 95 tù binh và hai chỉ huy người Pháp, tiểu đoàn 307 về luyện quân ở vùng huyện Sử, Cà Mau, đóng quân dọc theo kênh 30 và kênh ngang từ kênh 4 đến kênh 11. Đại đội trưởng Hưng đang ngồi trong phòng, chợt nghe tiếng dập gót chào. Có chuyện gì vậy ngói? Cứu em với thủ trưởng ơi. Thư đây thủ trưởng xem giùm đi. Kỷ luật nặng chừng nào em cũng cam chịu, nhưng chém chạy, tội lúc đầu, nở lòng nào để khổ cho thân phận má Hồng. Ngói con, từ ngày con ra đi, mẹ con má vẫn mạnh khỏe. Má sao em nói viết vài dòng cho con rõ. Con ra đi có gửi lại con thằng Lằng cho con 7 liễu. Nó nuôi nên nó mừng lắm, nay đã được 7 tháng rồi. Theo thói quen, gặp phải chuyện gì ông Hưng đều nghiêng đầu, nhìn bình thản phất tỉnh, không rõ ông cười hay lo. Sao lại nuôi con thằng Lằng? Tội nghiệp em thủ trưởng, anh biết quá mà, em quen cô ấy từ hồi ở khu 8. Mình về đóng quân ở Tân Nhuận Đông, thì non hẹn biển. Chờ ngày chiến thắng trở về sẽ cưới hỏi đàng hoàng, chứ nào có dám mó hé gì đâu. Đến khi đi sau với Ba Trắc, tạt ngang qua có một lần. Rồi đi lẻ đến du kích thử, vậy Ba Trắc có biết chuyện này không? Lúc ấy hắn ngủ như chết, có hay biết trời trăng gì, em kể lại mới biết. Biết mà không báo cáo cũng là đồng lõa. Tội em làm em chịu, đâu thể liên lụy đến anh em. Em chỉ xin đơn vị cho em đi phép 15 ngày, em về nhận lấy trách nhiệm làm chồng, làm cha, trọn nghĩa cho cô ấy an lòng, để bật tích, bật tâm, tội lắm. Chung thủy quá hả? Nhưng lặn lội lên khu 8 khó đấy, thôi cứ an tâm, để hội ý với ban chỉ huy đã. Phiên họp hội ý có đông đủ cán bộ tiểu đội, góp ý kiến đánh giặc thì hay, nhưng hệ lụy tình ái đem ra bàn, lính nhìn nhau cười giỏi hơn nói. May mắn có tiểu đội trưởng Tân Lùng, vợ là cô Nhàn, quê ở Lai Vung, Sa Đéc, qua vùng bị chiếm đi bằng xe đò, đến Cà Mau và U Minh, quá giang xuồng ba lá, lên lên xuống xuống thăm chồng thường xuyên cho đỡ nhớ, nên có nhiều kinh nghiệm. Ôi, chuyện này để tôi lo, cất thêm một cái chòi là xong tất, để tôi sai vợ tôi về Tân Nhuận Đông liên lạc. Đồng ý thì rước xuống, sẵn ổ đẻ ở gần trại ăn dưỡng của tiểu đoàn, lo gì thiếu y tá. Vợ Nam Tân, lĩnh sứ mạng đi 5 ngày trở về báo tin. Má mừng lắm, nhưng bảo cận ngày quá, để má lo cho nó sinh nở cho mẹ tròn con vuông, sẽ cho vợ chồng cho con sum họp. Má còn gửi cho một bao quýt đường, lần sau má gửi cho xoài tượng chấm nước mắm đường. Rồi chuối khô, nem Lai Vung, mận, nhãn chôm chôm, mùa nào thức ấy như cô Bảy Liễu lúc nào cũng hiện diện. Cho đến sau trận hạ đồn hộ phòng, tiểu đoàn lại về kinh 30 trí phải. Vợ Nam Tân đi trên bờ hoàng dây kéo, xuồng theo kinh nước lớn, dừng trước nhà tiểu đội đóng quân réo. Ông ngói đâu? Ra xem ai đây? Ai đây? Bồng con đứng lên. Ngói lao xuống lội, lộn xộn xộn ra tận nơi đón con. Đồng đội trên bờ kinh thấy hắn cười, nước mắt chảy quanh. Đàn ông vừa cười vừa khóc, coi bộ ngộ lắm. Bộ đội tranh nhau truyền tay bế cháu. Bé đội chiếc mũ trắng kết ren, khuôn mặt vụ bẩm, đôi môi chúm chím dễ thương. Con gái xe đét gạo trắng nước trong, lớn lên xinh phải biết. Tên cháu tôi là gì? Bà bảo tí là chim ngói, con là chim cưỡng. Bác Ba Triệu, lão nông nhà ở tách biệt đầu xóm, không có bộ đội đóng quân, đồng ý cho mẹ con cô Bảy Liễu tạm trú. Sáng hôm sau tôi gặp Nam Tân, mặt mày tươi rói, chào tôi bằng nụ cười. Có gì vui cười vậy? Chiều hôm qua ông chủ nhà lụm cụm ra rẫy hạ trăm bầu, đem về chặt khúc, vặt nhọn là 4 cái cọc. Tưởng ông ấy làm gì? Đâu ngờ ông ấy lui cui đem vào đóng cặp, vào 4 cái chân chỏng, lấy tre, buộc néo cho chắc. Ông già cẩn thận, sợ vợ chồng bộ đội trẻ làm sập giường. Sớm dậy ngồi đối diện uống trà với ổng mà mắc cỡ muốn chết. Sắm thêm cho một cái giường rồi còn lo cho một cái chòi. Ông Ba Triệu gọi ngói ra bờ kinh, chỉ một miếng rẫy giáp ranh. Miếng rẫy này ủy ban xã chưa phân cho ai, chú xin đi. Đắp nền cho cô ấy ở đây láng giềng với tôi. Chú cứ an tâm đi chiến đấu, con chú là cháu tôi, không phải lo lắng gì cả. Một ngày chủ nhật thôi, tiểu đội chống xuồng vào rừng U Minh, chặt tràm trở về, làm cột, làm kèo, trung đội A phát cỏ, đánh tranh, trung đội B lấy đất, đắp nền, trung đội C lên liếp. Chưa hết nắng chiều là gọn ghẽ một nếp nhà lập tranh. Bưng vách sậy đan, một công khoai lên liếp đặt hôm xong, một công củ sắn đã bỏ hạt, chuối trồng bờ tranh. Ngôi nhà nhỏ, một gian một trái, một thổ rẫy lấy ngắn nuôi dài. Một nụ hoa đầu đời tu hoa lớn lên thời binh lửa, mô hình hạnh phúc thủ ấy thế thôi. Cây đắng. Trời tuyên ai giác men đông thanh, không hiểu sao mỗi lần nhắc đến câu thơ ấy, tôi lại nhớ tới cháu Quỳnh, cháu gọi nhà tôi là bà. Ở Tuyên Quang, cảnh vật nhiều ngày trong năm, mù sương, nên nhà thơ ví bầu trời như men đông thanh. Nhà cháu túp lèo vách đất, mái lá gồi, khép nép chân đồi chè, trèo lên đỉnh trông thấy phố chợ bên kia sông, xuống thấp làm dân sơn cước trông thấy núi Tảng Đà. Và không hiểu sao, mỗi lần nhắc đến cháu Quỳnh, tôi lại nghĩ đến nữ hoàng Cleopatra. Ngày tôi về Nam, bố cháu chưa lấy vợ. 10 năm sau, làm ăn gom góp đủ cho một cuộc hành trình về quê, tôi mới gặp bé Quỳnh 6 tuổi. Chúng tôi đi đâu, cháu theo đó nhưng rụt rè, khép nép. Khi đi thắp hương viếng mộ ông cụ trở về, cháu đi trước, được một khoảng lại dừng chân, chọn một mô đất cao, đứng đợi cho mọi người đi qua để nhìn. Người thanh mảnh trong bộ váy liền áo, nước da ngăm ngăm, mắt viền mi cong, đen nhánh. Cậu Hào, em vợ tôi nhìn cháu, lại nhìn tôi cười bình phẩm. Cleopatra. Nhân chân không dép bác ạ, gương mặt trẻ thơ hứa hẹn sắc đẹp Ả Rập. Bé Quỳnh chưa đầy 2 tuổi thì đã hụt hẫng tình cảm của mẹ vì mẹ sinh em bé. Đang được yêu thương bồng bế bỗng mất đi núm vú và sự vút ve. Sinh được 3 tháng, mẹ phải đi làm lò gạch, bế em theo. Cha đi làm thợ xây, không mấy khi ở nhà. Bà nội cũng đi làm công bên thị xã. Cô bé lẩm đẩm còn lần vách phải ở nhà với cụ cố, đã trên 80. Ngày ngày ngồi nhìn ra chân đồi ngóng mẹ bế em về. Cô bé lớn lên lặng lẽ, xa lánh, thui thủi một mình cho đến tuổi nhập học. Nhiều đêm bố giật mình, thức giấc, thấy con úp gối trên đầu, thúc thích khóc. Không đâu, hỏi không nói, gắt gỏng mới chịu yên. Mẹ cho đó là tính bẩm sinh, nào ai biết tính cách do hoàn cảnh mà có. Được là nhà cháu rất ngoan hiền, ham học, ham làm. Đi đến trường, không hôm nào quên cắp theo cái chổi. Về nhà nội trợ cơm nước, ngăn nắp trong ngoài, cầm cặp em trai Kubi học. Em biết nhà em nghèo, vì cha mẹ vay tiền số đói trả nợ tiền góp, lại vay tiền góp trả nợ ngân hàng. Thu nhập nghề thợ xây của cha, nghề đóng gạch phụ hồ của mẹ đâu phải ít, nhưng cha mẹ ham mê cờ bạc nên tả tơi, làm con cháu đâu dám nói, ôm trong lòng một nỗi buồn côi cút không thể tả được. Các cậu, các dì, bà nội, bà cô can ngăn còn không ngoe, em làm sao cải đổi cha mẹ được. Trà Thái, gái Tuyên, cháu tôi năm nay hết cấp phổ thông, càng lớn càng xinh, nhưng mắt ngọc vẫn hiếm nụ cười bao tự. Lá thư đề ngày 20 tháng 3 năm 2001 của mẹ cháu Quỳnh gửi cho vợ chồng tôi, phải chăng là sự thức tỉnh của bậc làm cha? Làm mẹ, tôi xin trích nguyên văn, không sửa một chữ. Bây giờ cả nhà ngoan lắm rồi, hai bác mừng cho bọn cháu chứ. Cháu kể về gia đình cháu cho bác rõ, biết đâu bác ba chẳng đưa vào cuốn truyện đời thường của bác chẳng hạn. Chúng cháu đã rũ bỏ tất cả từ ngày 8 tháng 1 âm lịch năm 2001. Hai bác biết tại sao bọn cháu say mê phỏm như vậy mà bỏ được không? Hôm đó cháu Quỳnh đi học. Giờ học tiếng Anh, cô giáo gọi lên hỏi bằng tiếng Anh. Bố mẹ làm nghề gì? Một bạn trai trong lớp trả lời hớt. Cũng bằng tiếng Anh. Bố đánh phỏm. Cháu đã khóc, bỏ lớp về. Cô giáo lo lắng, đến báo tin giữa trưa nắng. Cả nhà các cậu, các dì, nhỏ, lớn, tỏa đi tìm không thấy đâu. Ra bưu điện nhờ điện thoại gọi đến nhà các bạn học. Nói dại, ra cả nhà bè, dọc bờ sông hỏi thăm. Cứng cỏi như anh Khôi nhà cháu cũng khóc hết nước mắt vì thương con mà tự trách. Bà nội nghĩ ra khi không thấy con bông. Bà dục ra mộ của cố, thấy cháu đang ngồi khóc với hương hồn hai cụ ngoài ấy. Còn con bông thì mọp dưới chân như cũng biết chia sẻ nỗi buồn. Đọc tới đây, tôi vô nghe máy điện thoại gọi nhà hàng xóm ở dưới quê cho tôi nói chuyện với em vợ tôi là bà nội của cháu. Anh hỏi chuyện con Quỳnh phải không? Em biết ngay mà, các bác dạy, mẹ nó dạy, cô dì cậu mợ dạy, có nghe đâu. Đợi con nít nó dạy cho. Anh chị ơi, em đứt ruột mà thấy cháu nó khổ như người mất hồn. Nó ăn người, miếm môi miếm lợi trong tay của bố nó, ôm chặt cái mộ bia của mộ ông. Bất ngờ em nghe nó thét the thé. Bố nó phải sợ buông ra nữa mà. Con muốn sống, ba má không để cho con sống. Con muốn tốt đẹp, ba má để cho xã hội coi con là giống con phỏm. Mặt mũi nào con để sống đây? Con muốn câm lặng mà không câm nổi. Má nó sờ tới nó rít lên, buông ra. Em không ngờ con bé nó nói được tới câu này. Ở và nhìn xấu xa, người muốn tốt chỉ là cái bóng. Em đến gần cầm tay cháu. Cháu để cho em cầm, rồi gục vào lòng em siết bàn tay em đến đau. Em trợn mắt lắc đầu, cấm không cho đứa nào hé răng một tiếng. Em thấy ba mẹ nó xanh như tàu lá. Em dìu cháu đi, cứ thúc thích thổn thức. Tủi lòng câm miệng từ hồi biết đi đến lớn mà. Chúng nó xem thường trẻ con quá, cho rằng chúng chả biết gì. Tội nghiệp cô giáo, trưa nắng vẫn đạp xe đến. Cô dắt nó theo đến trường, không cho bỏ dở cuộc thi. Cô Bi đi theo trong chừng, chiều hai chị em về. Cháu khoe cô cho điểm 9. Tôi đọc tiếp bức thư của cháu dâu. Nghe con nức nở, cháu lặng người đi nghĩ tới tương lai của Quỳnh. Cháu học rất giỏi. Cây đắng trái ngọt bác ạ. Bọn làm cha làm mẹ như chúng cháu, nghĩ lại thật khổ người. Cái khổ tâm mà cứ nhơn nhơn bỏ mặc. Từ đây vợ chồng cháu bảo nhau, cháu bỏ hẳn đánh phỏm, còn ba cháu thì phải cả tháng sau, đã bỏ được hẳn. Giờ đây xung quanh vẫn có người chơi, nhưng nhà cháu thì tuyệt nhiên không. Từ đấy, hai vợ chồng cháu đang lo vào làm ăn. Anh Khôi đi xây, cháu thì đập đá thuê cho họ. Nhiều lúc da tay phồng rộp, đau ứa nước mắt, song lòng thì thanh thản. Mỗi khi tìm thấy nụ cười trong ánh mắt con trẻ, nợ nần hết, mua được tivi cho con mở mang đầu óc. Vừa rồi cháu Quỳnh được đi thi học sinh giỏi tiếng Anh ở trường, tiếp đến ở thị xã, mới đây thi ở tỉnh, được giải nhì ở thị xã, còn ở tỉnh thì chưa biết kết quả. Xong để khuyến khích, vợ chồng cháu mua thưởng cho một chiếc xe đạp mini, 520.000 đồng. Các cô chú ở ngoài này mừng lắm. Cô Dung bảo cháu Quỳnh, thế là giỏi hơn các cô chú rồi đấy. Dung là cháu con em vợ tôi, đã tốt nghiệp ba bằng đại học, công tác cơ quan quy hoạch tỉnh, thợ bé cũng vươn lên từ cảnh nghèo, cha mất sớm. Vợ chồng cháu cũng mừng cho cháu Quỳnh, 4 năm cấp 2 đều là lớp trưởng, là học sinh giỏi. Có năm cháu được 10 phẩy ngoại ngữ, còn cách năm khác, chưa bao giờ dưới 9 phẩy. Các môn khác từ 7, 8 phẩy trở lên. Năm nay thì xong cấp 2, cháu bảo mẹ cho thi vào trường chuyên. Vợ chồng cháu động viên cố gắng học, ba mẹ còn lo được, cứ học cho bằng cô Dung. Chừng nào ba mẹ bảo không lo được hẳn hay, vì thế cháu cũng không phụ lòng cha mẹ. Hôm cháu sắp thi, bảo mẹ mua cho con một cái phone để nghe, vì thi phải nghe băng hỏi đáp, nên cháu mua cho một cái của Tàu để cháu học. Kết quả là cháu được giải nhì, bây giờ cháu bác lớn lắm rồi, cô Dung, cô Giang thải quần áo cho là mặc vừa tất, không chê thứ gì. Cuộc sống đời thường quá là đầy kịch tính, trong từng gia đình trên toàn xã hội, mà thời gian quả là phương thần dược. Bài thuốc ấy trong tay mọi người, nhưng cầm giữ vĩnh viễn lại là trong tay lớp trẻ ham học, ham tiến bộ, ham làm người, không bao giờ ham làm cái bóng, đứng để sự chịu sự trầm cảm. Thiếu thời do lối sống của bậc làm cha, làm mẹ, làm người lớn, ức chế những mầm non. Cha mẹ thay đổi, con cái được hóa thân. Tôi mong được một ngày trở lại tuyên quang, tận mắt nhìn được nụ cười giải thoát của cháu Quỳnh xinh đẹp. Uống trà mạng để cảm nhận câu thơ. Rừng uống trăng thanh, người uống trà. Trong bầu trời tuyên, ai giác men đông thanh. Đôi bạn. Giữa vườn sâu chủ nhà đi làm đồng, chỉ còn hai đứa trông coi trước sau đề phòng kẻ gian. Con Phèn nằm gác mõm lên gạch cửa, mắt lim dim tỉnh thức. Con Vịt nằm bên như đôi bạn thân. Vịt đã đủ lông đuôi, lông cánh, nhưng lông măng chưa đủ, che kín tấm thân còn tơ của nó. Không còn bé nữa, nó bắt đầu hiểu biết. Bao nhiêu điều lạ không hiểu cứ quẩn quanh trong cái đầu tròn vo và đôi mắt cũng tròn. Nó vừa rỉa lông cho con Phèn đã ngứa, vừa hỏi với giọng nói khàn khàn. Vịt suốt đời mò tôm tép dưới mương, nên tiếng nói không bao giờ trong trẻo. Anh Phèn ơi, ai cũng có cha mẹ, có gia đình. Sao từ tấm bé đến nay, em lại ở với anh, ngủ với anh, ăn với anh. Anh dạy em hầm hờ đe dọa kẻ gian. Anh nô đùa với em, sưởi ấm cho em. Vậy cha mẹ của em là ai, anh biết không? Con Phèn tỏ vẻ thông cảm. Mày trên trời rơi xuống thì làm gì có cha mẹ? Không có cô Mai có lòng nhân hậu, không có tao á, đêm đêm sưởi ấm cho mày, xô đuổi lô chuột cống lúc nào cũng muốn xơi tái mày, tha mày xuống hang, làm sao mày được sống tới bây giờ để cạp cạp điếc tai tao? Sao em lại trên trời rơi xuống vậy? Cái đầu mày ngu, không nhớ gì cả. Không phải mày từ trên cao rơi xuống ngọn cây rơm, từ ngọn lăng xuống dưới chân rơm, màu xanh xám chưa đen như bây giờ, bé tí teo, nằm ngửa bụng ra không lật lại được. Tao giật mình phóng ra định vồ, nhưng thấy mày gặp tai nạn, tội nghiệp, tao thương. Lúc ấy cô Mai cũng chạy ra, cô bế mày trong lòng tay, cô dạch lông tơ, thì mày có bị thương không? Thấy lưng mày bị trầy xước rướm máu, cô đem mày đặt xuống đất, ẩm ướt cho mày lấy hơi thở. Một lúc lâu mày mới tỉnh lại. Nhưng tại sao em lại rơi từ trên trời xuống? Ôi sao mày ngu thế? Sự tích của mình mà không biết để ghi vào sử. Tại mẹ mày hư, không biết bảo vệ mày. Nhưng nói sau lưng, người gắn mặt không biết là ai, có khi không đúng. Tội cho người ta, có khi bà ấy cũng chống cự như thế cô. Bà là mẹ dịch con, đông trên chục đứa làm sao trông coi cho xuể. Mà Diều Hâu lại hung ác, làm sao kịp chống nổi. Nên Diều Hâu nó xớt mày bay lên trời. Có khi bị mẹ mày đánh trả nên nó vội vàng. Móng vuốt nó cắp mày ngoài da, nên mày rơi xuống cây rơm, sống sót tới bây giờ. Dịch không biết khóc, nó chỉ hả mồm khi đau khổ. Chó phèn thương hại bèn để lại lời khuyên. Thôi mày nghỉ ngơi đi, mày nghỉ ngơi làm gì cho đi buồn. Trên đời cảnh ngộ mỗi người mỗi khác. Có kẻ được phước, có đủ cha mẹ gia đình. Có kẻ xương không có để mà gặm. Như tao nè, tao còn bú người ta, để bắt anh em tao xa mẹ. Nhốt chung trong một cái lồng kẽm đem ra chợ bán. Ở đâu cũng có lòng nhân hậu, nên cô Mai mua tao đem về trói cổ, buộc vào gốc cột. Tao nhớ má tao, tao kêu ẵn ẵn ẵn, ba đêm rồi đau khổ cũng dơi đi. Nên cô Mai đến gần, tao biết chảy đuôi, cô cho tao ăn. Tao lớn tới bây giờ, mày mới được làm bạn với tao. Ở đời quý nhất là tình bạn mày à, tình bạn có thể sánh với tình mẫu tử như tao với mày. Kẻ khác hả, nếu họ sung sướng hạnh phúc ấm êm, như con mực, con vện, có vợ con, có gia đình, còn lâu nó mới chịu làm bạn với loài vịt như mày. Vịt bảo anh còn trẻ mà nói chuyện như ông cụ non á. Đời có khổ mới dám vượt qua, mới thấu hiểu, để mà khôn lớn chứ mày. Cô Mai về bê ra cho hai đứa một chậu ăn chung. Con vịt ăn coi, nồi ngồi coi hướng, không bao giờ nó tranh cục xương. Con phèn thầm khen con vịt nó thảo ăn, nên không cần ý tứ, nó tha cục xương ra ngoài ngậm. Canxi ngon tuyệt vời, bạn vịt lại nhường cho mình, còn trong chậu bao nhiêu xương sống, xương khô lẳng, bạn ấy cũng nhường, chỉ đảm bạc ăn cơm không. Con vịt vừa xúc cơm bằng hai cái muỗng màu vàng, vừa cảm động thương bạn phèn chịu khó, gặm xương nhường món cơm gạo trắng mình cho mình. Buổi đầu tao ngộ đầy đau thương, tự trên trời rơi xuống ấy, cô Mai thương con vịt rét mướt trong đêm mưa dầm, bèn đem đặt nó vào lòng con phèn, nằm khoanh cho ấm. Hai tâm hồn cô đơn không cùng loài, nhưng chung cảnh ngộ nên cũng ấm lòng. Sáng ra vịt con bé bỏng cứ quẩn quanh anh bạn đồ sộ của mình mãi thành quen, không rời nhau ra nữa. Cho đến lớn như đôi bạn thân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, tương trợ lẫn nhau. Việc của bạn là nhiệm vụ của mình. Con phèn đem canh gác tuần tra, ngày con phèn gác mõm lên gạch cửa liêm diêm. Con vịt thức thay thế nhiệm vụ trong nhà. Khách đến nhà, không lên tiếng vừa bước vào, là đã phải đau bàn chân, giật mình lui bước. Nhìn thấy cái đầu vịt chui qua gầm cửa, đớp chân bằng mỏ, con phèn mở mắt. Nhìn nhưng phó mặt, đã có bạn lo canh giữ rồi, ở quê miếng trầu là đầu câu chuyện, nhưng ở nhà cô Mai từ ấy. Chuyện vịt biết giữ nhà được đem ra nói trước, gọi là hiện tượng lạ. Có ông buôn bán ngoài chợ, vào mua dừa khô thích lắm, ngỏ lời muốn mua cả vịt và chó đem về nhà mình, tắt máy cũng được, của lạ dễ gì gầy được tình bạn với loài vật. Nhưng cô Mai nhất định không bán, coi như là bảo vật của gia đình. Thời gian trôi qua hết mưa rồi lại nắng, cụ thân sinh cô Mai đang dỗ về, đeo trên ba ga xe, hai bánh, một đôi vịt xiêm về nuôi. Lão vịt cồ đáng ghét, vợ hắn đẻ hơn chục quả trứng, nằm ấp dưới gầm sạp bồ lúa. Hắn không có việc gì làm, cứ vờn qua vờn lại trước sân, vắt cái đầu sần sùi đầy mụn trứng cá, bôi vôi. Trước một bước thụt cổ vào, bước hai bước phóng ra đầu ra, hát không có tiếng, chỉ ra hơi khò khè vịt đực. Vịt tơ trong nhà chu gạch cửa đi ra, con phèn ngốc lên nhìn thấy cô bạn của mình. Chẳng những không làm nhiệm vụ giữ nhà như mọi khi khách đến, mà có vẻ thân thiện, cũng thò thụt cái đầu đối đáp với hắn. Người quân tử không chấp nhận chuyện nhỏ, con phèn lại gác bõm lên gạch cửa liêm diêm. Hai kẻ đồng loại lượn lờ qua lại trước sân, xa dần, ngóc đầu nhìn lên, con phèn không còn trông thấy họ nữa. Nó đứng dậy hực hực vài tiếng sửng sốt. Nó vượt ngưỡng lao ra bờ ao, nhìn thấy hai kẻ si tình sánh đôi nhau lẻ lướt trên mặt nước. Con phèn cào cào trên mặt đất, nó cảm thấy bất lực, lại thôi. Nó trách thầm tạo hóa sinh ra nó mà không cho nó đôi cánh và bộ lông dài để nó có thể bơi theo, xua đuổi lão già khủng khiếp mặt đầy mụn có bôi vôi. Giữ lấy người bạn trung thành, nó làm sao biết được. Nhưng rồi nó lại tự an ủi, hừ, họ có đôi cánh, ta lại có bốn chân, hãy để đấy. Đêm đến con phèn ngủ một mình, ngài cũng gác mõm lên gạch cửa, tự nó phải gâu gâu khi có kẻ lạ. Con vịt lâu lâu có qua sân, lại vắng luôn, con Phèn không quan tâm tới nữa vì nó cũng có bạn khác, đồng loại tên cô Mật. Một buổi trưa con Phèn lấp xấp lần theo đường vườn, thỉnh thoảng dừng lại làm dấu. Nó nghe tiếng ai quen quen. Chào anh Phèn. À, chào bạn Vịt. Mới đó đã là mẹ rồi. Các cháu dễ thương quá. Tôi cũng có người yêu rồi. Tôi đi thăm bạn Mực của tôi đây. Cuộc đời biến đổi theo thời gian mà. Em mừng cho anh. Vịt gọi đàn con xuống mương vườn. Nước đồng giữa bãi bùn chỉ có một lạch nước nhỏ chảy về một hướng. Mẹ con lần theo lạch mò tôm tép kiếm ăn. Qua kẽ lá một cái bóng đen xương ánh nắng lướt qua. Vịt ngừng lại, gọi đàn con xúm xích đến bên mình, ngóc đầu lên cảnh giác. Diều hâu lượn một vòng quay lại, cái bóng dèo xuống trước, móng vuốt chào cánh lao theo. Bản năng làm mẹ vươn lên cánh che chở cho đàn con, mặt đối mặt với tên giặc trời quật mạnh, bị đánh trả bất ngờ, diều hâu mất đà. Bùng bết cánh, vịt lao đến vật kẻ hung ác, nghe đau buốt vì móng vuốt cấu vào thân, vịt trường tới đè lên. Vấp đầu diều hâu đè xuống nước ngập sâu trong bùn. Nó quyết không để cho đàn con của đứa nào phải chịu cảnh tai họa từ trên trời rơi xuống. Một con suốt đời không biết mẹ là ai như nó. Mối thù gieo họa từ trên cao phải đáp trả bằng thế đánh vùi sâu kẻ xuống bùn đất. Đầu diều hâu bên dưới, mỏ vịt bên trên giằng co nhau như đẩy cây. Nén xuống từ từ nhưng căng thẳng. Ngửa lên lại nhanh vì hết hơi thở. Mấy lần như thế, cuối cùng đôi cánh diều hâu vung vẫy tung tế trước khi liệm tắt. Vịt giữ mãi thế đè không buông, đàn vịt con định thần gọi nhau chíp chíp, đến vây quanh mẹ như một vòng hoa. Nước từ từ không chảy ra nữa, thủy triều đứng rồi dâng lên dần. Bãi chiến trường sắp bị xóa dấu vết vì ngập nước, vịt vẫn chưa chịu buông tha. Đến lúc này con Phèn đi thăm người yêu mới về qua, nó sủa gâu gâu để mừng chiến thắng. Cô Mai nghe động trong nhà, bước vội ra, thấy con Phèn chăm chú xuống mương. Cô đến tận nơi, sáng ống lội xuống nắm cổ lôi thi thể diều hâu ướt đẫm lên. Mỏ nó đầy bùn, vịt bơi đi, đàn con nối đuôi. Vịt không cần được khen, vịt cần sự an toàn của đàn con thơ bé bỏng. Nhưng cô Mai nói với con Phèn, nhờ mày đó, nó ở với mày giữ nhà nên nó khôn.
Lính nhí.
Người ta gia nhập bộ đội vì tinh thần yêu nước. Tất nhiên, 12 tuổi, tôi cũng theo bộ đội, cũng vì cái lý tưởng cao cả đó. Nhưng còn một lý do rất riêng nữa. Tôi xấu hổ, đó là vì tình. Dạo ấy bộ đội về đóng trên bờ kênh Nguyễn Văn Tiếp, con kênh xanh xanh một chiều êm ả mến thương của nhạc sĩ Ngô Huỳnh. Sớm tôi có con nhỏ cùng trang lứa tên là Nhị. Tính nó hiền nên làm mềm lòng người ta. Nước da nó trắng, lóe mắt người ta. Mắt nó óng ánh màu đen, nuốt chửng tính tự nhiên của người ta. Tôi chưa đủ lớn, nhưng tôi biết lớn lên ai cũng phải có vợ, có chồng, sinh con. Nên tôi tính trong bụng là khi nào lớn lên á, tôi sẽ cưới con Hai Nhị về làm vợ. Bộ đội đốt lửa trà diễn kịch, anh Hoàng Chanh mượn áo của chị tôi đóng giả gái, cả xóm náo nức đi xem. Chuyện nhắc tới là mắc cỡ muốn trốn, đã xảy ra trên đường đi xem trở về. Đêm tối như bưng, nhà tôi và nhà Hai Nhị ở cuối xóm. Lúc đầu người đông, dần dần ai về nhà nấy. Trên bờ kênh chỉ còn tôi đi sau, Hai Nhị đi trước. Lại còn phải qua khu vườn, điều vắng tanh nữa. Tự nhiên, tim tôi đập thình thịch. Không phải vì bãi tha ma, mà sợ những điều mình sắp nói ra, trong khi Hai Nhị lại bước nhanh như bị ai đuổi. Tôi cũng theo bén gót, đến khi sắp sống đôi, miệng tôi hổn hển. Làm theo ý nó, Nhị ơi, lớn lên, tụi mình làm đám cưới. Bất ngờ Hai Nhị réo to lên, tôi mét má cho mà coi. Tôi sợ quá, bỏ giò lái chạy mất. Khi về đến nhà, tiểu đội đóng quân ở nhà tôi đã ngủ hết, chỉ còn anh lính gác hỏi tôi, sao quần áo ướt hết trơn vậy? Trời nóng quá, em xuống kênh tắm. Sự thật là tôi phóng xuống nước chém về. Khổ thân tôi, không còn dám gặp mặt Hai Nhị nữa, nó đi qua trước nhà, tôi rút vô kẹt bồ lúa. Suốt ngày tôi lang thang ngoài đồng cắm câu, nhổ bông súng, càng ít vào sớm càng tốt. Khổ còn hơn tản cư, không rõ Hai Nhị có về mét má thật không. Bộ đội hành quân đến địa phương khác, tôi trốn theo, đến địa điểm mới. Các anh tập hợp điểm danh. Ông Kim Thể hỏi tôi, ủa, sao mày ở đây? Vậy là tôi được nhập ngũ, không có số quân, không có lãnh đạo phụ cấp, thêm chén đũa thôi mà. Các bộ đội xa nhà, thích trẻ con lắm. Cho tôi theo để vui thêm đề lính. Cuộc đời phiêu lưu bắt đầu, tôi biết đây, biết đó, khắp lục tỉnh luôn. Số tôi hết sự này đến chuyện khác, xấu hổ hoài không dứt. Ông Kim Thể Trung đội trưởng của tôi là người gốc thành phố Mỹ Tho, rất đẹp trai, vạm vỡ. Nghe nói trước kia ông là quán quân bơi 100 mét tốc độ, hiền, ít nói, đánh trận rất lì và thích uống nước trà nhãn hiệu Con Khỉ Xanh. Ông được gia đình gửi tiếp tế vào, có những thứ mà tôi chưa bao giờ được thấy. Tôi để ý là thấy ông quý cái hộp thiếc, sơn màu xanh, in chữ màu trắng. Ông cẩn thận đặt vật quý vào cái chén, đặt lên cái đĩa rộng đựng nước để chống kiến. Thỉnh thoảng ông buông viết đến mở hộp, lật giấy bấm lấy một viên vuông vuông, dẹp dẹp, màu cam, chữ nổi. Ông bỏ vào miệng ngậm rất lâu, trông ngon lành lắm, đợi tan hết thì mới uống nước. Tôi ao ước giá mình được một viên nếm thử cho biết đời. Ngày hôm sau, ông Kim Thể ngồi vào làm việc trong văn phòng. Tôi phút chốc là ôm bụng chạy bên hông nhà, từ trước ra sau vườn, liền vẫy lại. Làm gì mà xanh xạch, hết vào lại ra vậy? Dạ, không biết cái mắc cái chứng gì á, em đau bụng quá à. Ăn uống gì bậy bạ không? Ông nói mà mắt nhìn vào cái hộp rộng nước để chiếu tướng tôi. Có phải mày không? Tôi biết không còn giấu giếm được. Hộp nó đựng gì ở trỏng vậy ông? Mày lấy đem lại đây, đọc kỹ mấy dòng chữ này đi. Tôi đánh vần từng chữ rồi ngước lên hỏi, là nghĩa gì vậy? Là thuốc độc giết người chứ gì nữa, uống một viên thì được, hai viên là quá liều, chỉ có nước ngủm. Trời cứu, chết con rồi, cứu con ông ơi. Tôi òa lên khóc, ông trợn mắt. Mày uống mấy viên? Dạ hai, con thèm quá, tưởng kẹo nên ăn dụng thử. Ngủm củ tỏi rồi, sẵn để đào hầm nấp máy bay, bữa nay đào lỗ chôn mày. Tôi rống lên to hơn, người ta khổ sắp chết đến nơi mà các anh trong tiểu đội cứ tủm tỉm tỉnh bơ. Thật là trái tim bằng đá, nhưng cái bụng lại thúc gấp quá. Tôi bỏ chạy ra sau vườn vừa ngồi nghe cá vỗ vẫy vừa khóc. Còn con chó mực lại chống chân, nhìn tôi hực hực. Tôi làm sao biết tiếng Tây khi tiếng Việt còn đánh vần lởm bởm. Sau này tôi mới biết, loại thuốc ấy uống một viên là nhuận trường, hai viên là tào tháo đuổi. Quả là thằng ăn vụng bị trừng phạt vì dốt chữ. Thời hiện đại, ăn vụng cũng phải có học. Thời tiết theo mùa, có mưa, có nắng, nhưng bộ đội mùa nào cũng đánh giặc. Đến mùa nước nổi, chúng tôi vẫn phải hành quân. Có khi xuồng ghe không đủ, phải lội bộ, băng tắt đường đồng cho gần. Ông Kim Thể đi giữa đội hình, nước sâu tới rốn, cứ phải người nói người vắt súng, đi đúng cự ly, rẽ nước mà bước. Đến đồng sâu, các anh lớn ngập tới ngực, tôi còn nhỏ nên nước ngập tới mũi, phải bơi vì chân không chạm tới đất. Bữa trước tôi đau bụng, ông Kim Thể cười, tôi cứ ngỡ ông vui trên sự đau khổ của người khác. Không ngờ thấy tôi ngôi ngóp gập lặn, ông xốc nách tôi nâng lên, đặt ngồi trên vai như cha với con. Vũng nước sâu dài như vô tận, khổ thân ông quá, vác trên lưng cái của nợ là thằng như tôi, đâu có nhẹ. Thỉnh thoảng chân ngập bùn rút không lên, hai chú cháu nghiêng ngã người như người say. Đi được một lúc, tôi thấy ông tách dần ra khỏi đội hình trên 10 thước. Tôi tưởng ông mệt, vừa đi, vừa ngủ, nên chồm tới. Nhìn thấy mắt ông vẫn mở. Đã vậy, ông còn cười với tôi. Tôi nghe bong bóng nước sôi lên ở sau lưng. Tôi phải bụm mũi kêu lên. Ôi, sân chỗ này có mùi thúi quá à. Im, anh em biết cười chết. Sáng nay tao tưởng không có hành quân nên uống thuốc sổ. Đừng có ngoái nhìn lại, nó theo sau lưng mày đó. Có phải cái thứ hôm qua mà có ăn vụng không ông? Thì còn thứ gì nữa? Tôi làm liên lạc đại đội 1-2 năm, ông Kim Thể đề nghị cấp giấy khen cho tôi, nhưng trước khi khen thì phải làm thủ tục nhập ngũ, Võ Văn Lợi, số quân 31.999, 15 tuổi. Tôi mừng kinh khủng, lại được thư chị hai, nên niềm vui càng nhân đôi. Trong thư có đoạn tái bút, hai nhị nó gửi lời thăm em. Rước dâu. Ngày xưa bên Tàu rước dâu bằng kiệu, người khiêng, rèm che bốn phía. Bên ta rước dâu bằng xe kéo, xe thổ mộ. Đến lúc có xe đạp xích, rước dâu bằng xe lôi, xe xích lô. Vùng lúa nước, sông rạch, nhà giàu rước dâu bằng ghe muôi ống. Nhà nghèo rước dâu bằng xuồng, ghe tam bản, ghe lường. Đến thời đại cơ giới, hạ thủy rước dâu bằng tàu, bằng đò máy. Thường là rước dâu bằng xe đò, xe đời mới, muôi kính, taxi hoặc xe nhà kết hoa ngũ sắc. Rực rỡ, nhưng chưa đã, vì phố phường không thỏa ý tò mò, không được ngắm cô dâu, chú rể, nên người có đầu óc thẩm mỹ cao, rước dâu bằng xe mui trần, để thiên hạ nhìn ngắm cho mát mắt. Như vậy mới gọi là độc đáo. Xét về sự độc đáo văn hóa nhìn này, đám cưới sang trọng tốn kém của Sài Gòn phải nhường đám cưới miệt rẫy và miệt vườn một bậc. Nếu khách du lịch bên Tây sang nước ta, đến miền Đông Nam Bộ, máy ảnh của họ nhất định phải tốn nhiều phim lắm. Nếu họ may mắn chứng kiến cảnh đưa rước cô dâu bằng remote, xe máy cày tay kéo. Cô dâu, chú rể ngồi sóng đôi trên xe dẫn đầu, đến xe mâm quả, xe hai họ thông gia, xe dàn nhạc kèn trống, xe tam thanh nữ tú áo hoa đủ màu sắc, nói dài mười mấy chiếc. Tiếng cười nói râm ran át cả tiếng máy chạy dầu xình xịch. Kéo theo đằng sau là cả trăm chiếc xe hai bánh, chở đôi từng tốp thay phiên nhau vượt lên, rồi dừng lại vẫy chào chúc tụng, nhường cho tốp khác vượt lên, để lại bám đuôi chơi trò rồng rắn. Đó là độc đáo miền Đông. Vùng sông nước, nhà nào cũng có vỏ lãi, tắc ráng như thành phố có xe Honda. Ngày cưới là ngày của cộng đồng, xuồng máy tự nhiên đến đưa rước miễn phí, mùa nước nổi cũng rước dâu. Đồng bằng sông Cửu Long bây giờ, bé gái, bé trai 7-8 tuổi đã lái cano chạy lướt sóng băng băng. Lúc còn trong rạch nhỏ, cano chạy từ từ để thôn xóm ra xem chia vui. Không chỉ để xem cô dâu chú rể, mà còn người già được dịp chọn trong đám rước chấm cô dâu chú rể tương lai. Cho nhà mình, tuổi trẻ tìm chọn được ý trung nhân, đã đến sông cái lớn, tốc độ bắt đầu tăng. Không đua mà cũng như đua, mỗi chiếc dẫn đầu một lúc lại lùi cho chiếc khác vượt lên. Những tàu thuyền ngược chiều nhau, nhô ra hoặc trèo lên mui, múa tay, ý ới chào mừng hạnh phúc. Đó là cái độc đáo miền Tây. Tôi còn nhớ, hồi còn nhỏ để chởm, làng tôi có đám rước dâu bằng ghe lường thân dài. Nước lớn chảy xuôi, hai họ ngồi hai bên bè, mâm quả phủ vải hồng đều xếp ở giữa. Ông trưởng bọc búi tóc, đội khăn, đóng gối, trước mũi ghe cao nhất. Bỗng dưng ông đứng bật dậy kêu ú ớ, chạy ngược hướng con thuyền đang lao tới làm người ta bơi mũi ngã lăn. Cứ thế ớ một tiếng, ông bước một bước, dẫm lên các mâm quả, vấp chân người này, người khác, ớ ớ ớ. Cuối cùng, ông ôm người chèo lái, cả hai rơi tõm xuống rạch. Đám cưới phải dừng lại, xuồng nhỏ bơi đến cấp cứu lâu lơ mới gỡ rối được vớt ông lên. Bụi tre bên bờ nghiêng ra sông, tre lại là tre già, ông ngồi quay lưng làm sao thấy để mà tránh. Gai nó vô tình móc vào cái củ nừng, xách ngược ông lên nên ông phải nhảy xuống tắm. Cô dâu chú rể ngày ấy giờ đã mớm mém cả rồi, con dâu đầy đàn, làm ăn phát đạt. Có đứa là kỹ sư, bác sĩ cả rồi, lâu lâu nhắc lại chuyện ấy quả quyết rằng đó là một kỷ niệm hên. Văn hóa mà xã hội phát triển, văn hóa biến đổi theo để tác động lại xã hội phát triển đậm đà, bản sắc dân tộc và hiện đại hơn. Tôi xin phép được chủ quan cho rằng rước dâu độc đáo nhất ngày nay chỉ có ở đất mũi Cà Mau mới có. Rước dâu bằng hobo. Hobo là loại cano tốc độ 60 km một giờ, lướt trên ngọn sóng, thời chiến dùng để rượt đuổi sang tàu, thì bình lực lượng đặc nhiệm an ninh mới có. Nay du lịch Cà Mau trang bị loại tàu này, vỏ bằng composite, 16 chỗ ngồi, cho khách du lịch hưởng cảm giác mạnh bằng tốc độ. Dân Cà Mau chịu chơi, rước dâu bằng hobo mới đã. Xưa nay tôi hay nói bước chân mình đã đi từ mũi Cà Mau tới ải Nam Quan. Nói vậy là nói chưa tới, vì thật ra chỉ là từ thị xã Cà Mau và quanh quanh thôi, còn trăm cây số nữa mới đến đúng mũi Cà Mau. Đứng nhìn ra biển thấy hòn khoai, địa danh Khoai Long, đúng mũi Cà Mau là nơi này. Cô dâu là sinh viên quê ở đất mũi, chú rể cũng là sinh viên, cha mẹ nuôi tôm vùng ven thị xã, hai anh chị học đại học Cần Thơ mà nên duyên, tốt nghiệp xong cử hành hôn lễ. Tôi may mắn được dự đám cưới nên được đi hobo lần đầu tiên và được nói đúng nghĩa câu từ mũi Cà Mau đến ải Nam Quan. Nhà trai xuất phát từ 6 giờ sáng, tranh thủ thủy triều còn lên, hồ bò mở hết tốc độ, té nước hai bên trắng xóa, mênh mông sông trải dài rộng. Phải giữ chặt vành mũ cho khỏi gió bay, gặp một con tàu nào sẽ sóng phía trước, hồ bò nhằm giữa hai luồng sóng mà đuổi. Đến khi cơ hội sắp va vào nhau, hồ bò lách nhảy qua, các ngọn sóng nhoáng một cú, ép ga đã vượt xa như xe máy, vượt xe đạp trên đường. Qua sông Gành Hào, rẽ vào kênh sáng Đội Cường, đến Nhi Nguyệt, lại ra sông lớn của Cái Nước, Diên An, Năm Căn, gần 10 giờ mới đến ngã rẽ vào Vàm Rạch Rừng, cách nhà gái 5 cây số. Nước đã đổ ròng, rạch sắp cạn vì thủy triều gần biển, nước xuống rất nhanh. Hồ bò cố mượn sức mái cạn, vượt phóng lên hết tốc độ, ngoằn ngoèo được một lúc, bất ngờ chân vịt va vào một gốc cây. Sốc mạnh đi không đi được nữa, nước lại rút, bãi bùn nhô lên, nhà trai cử người vào nhà gái để đem xuồng nhỏ ra rước. Nhưng giữa dòng cũng mắc cạn, khách phải lội bùn lên bờ đi bộ cho đúng hẹn. Chú rể giày da bít tất, cơm lê, thuê lần đầu tiên được mặc quần áo của thời hiện đại, không thể sắn lên lội bùn được e suối quẩy. Một anh chàng xung phong lội trước xuống bùn, đưa lưng cổng, Chú để ôm cổ thật chặt, hai đầu gối co lên cho khỏi ướt dài. Tôi tiếc lúc ấy không sẵn máy quay phim để ghi lại cảnh liều mình cứu Chúa. Chú để được thời gian bồi dưỡng trước ngày vui có hơi tăng trọng, chân người nghĩa sĩ bị lún xuống gấp đôi nên rút ra khỏi bùn thì khó. Đi được vài bước anh chàng mất thân bằng chống ngược, ịch cái bàn tọa của cái quần cơm lê xuống đất nhão. May mà người hộ tống phía sau kịp kéo ngược vạt áo vest lên và hai người hai bên xốc nách hộ tống lên bờ. Mày ráng đứng nguyên cổng nó, đừng đặt xuống, đợi nước rút nửa bùm cho hai cái bàn tọa. Giữa đồng rừng như vậy làm sao có quần xịn cho nó thay. Chú rể không có bộ đồ vía mất mặt với nhà gái lắm. Rửa khoanh vùng xong, xé khăn giấy ra lau thật kỹ, người ta giải thoát chú rể đứng xuống, an ủi, không lo. Trời nắng này đi một đổi khô ngay. Tánh tôi hay cười nhưng phải nín nôi vì trong cảnh tượng giống Đường Thế Vân xa lầy trên sân khấu quá. Còn anh chàng đưa lưng làm ngựa, hết mình vì đồng đội kia mão luôn, luôn nước ngọt nhà người ta để dội sao giống hệt La Thông Tảo Bắc. Họ nhà gái tiếp đón chu đáo, lễ gia tiên xong, cổ bàn dọn lên, rượu ngâm trái nhào được dọn ra, cô dâu chú rể lần lượt đi từng bàn nhậu, nhận từng lời chúc tụng, đến bàn nam nữ thanh niên, không khí nhộn hẳn lên. Chú rể nhận mỗi bàn một ly, chưa ngã nhưng túy lý, lại còn bị bàn trẻ vỗ tay cùng nhau hô, thơm đi, hôn đi. Chàng và nàng nhìn nhau, đắm đuối rồi nháy mắt làm gan, chàng đưa tay lên nâng má cô dâu, bất ngờ bị cánh tay mặc áo sơ đây đẩy mạnh ra, bước lùi hai bước, cô dâu cúi mặt chạy tuốt vào trong. Tiếng cười giấu ở trong bụng nào biết, hình dạng nó ra sao, tự nhiên cù léo chút thôi. Tiếng cười vang lên mỗi người một kiểu. Khi chú rể xè ra trước mắt năm ngón tay sờ má cô dâu, ngón nào cũng dính bùn lấy từ trong túi quần đem ra. Khi hô bò mắc cạn, chú rể được cứu hộ lên khỏi bể bùn, người ta lo rửa hai cái bàn tọa. Ai chú ý tới bùn chui vào nhét đầy túi quần, chung sống mát mẻ. Suốt năm cây số chàng rể phải lội bộ. Theo thói quen, lúc hứng khởi người ta hay chọt tay vào túi quần, và lúc bỗng đẹp trào dâng chàng vô tình rút tay ra, đưa tay ịnh lên má người yêu đủ năm ngón. Chàng tóc theo bóng nàng giữa tiếng cười, sửa đổi simi xong, đội Uyên Ương sánh đôi nhau bước ra giữa tràng pháo tay. Kính thưa các bạn nam nữ ban này, mời các bạn tiếp tục nâng cốc để chúc mừng chúng em hoàn thành sứ mệnh dở dang là hôn tiếp ạ. Bởi vì là vợ ổng. Chị em bên hội can thiệp nên công an xã triệu Tư Dương lên trụ sở. Trưởng công an xã, ông Hai Khấn hỏi, anh có biết luật hình sự chống bạo lực trong gia đình này nghiêm khắc lắm không? Anh thì quá lắm, tại sao anh lại đánh đập vợ anh? Dạ, lạc khô giòn quá, mới nhúng nước sơ sơ cho nó dẻo thôi chứ có đâu có đánh. Em chỉ tát vào bạc tai cho nó nghe lời vậy mà. Anh cũng biết ví von, chứng tỏ có văn hóa đấy chứ. Nhưng như vậy là anh thừa nhận là có đánh rồi. Dạ, em nhận lỗi, nhưng xin bác ghi là chỉ có hai bạc tai thôi chứ đánh bằng nắm đấm thì chưa. Hai bạc tai hay mười mấy nắm đấm cũng là xâm phạm quyền tự do thân thể của công dân. Hiến pháp đã ghi đều là phạm tội hình sự, chị là người bị hại. Ý kiến chị thế nào? Em có phải gỗ đá đâu, mà anh muốn đánh lúc nào thì đánh. Coi là gỗ đá hử? Tôi tối ngủ có vuốt ve gỗ đá không? Dạ tôi tức là bởi vì đồng tiền tôi mửa mật làm ra, cần xài tôi bảo đưa thì nó không chịu. Đưa cho ảnh á, ảnh đi nhậu hết rồi lấy gì tôi đóng tiền học cho con, cho hai đứa. Một đứa trên Sài Gòn, một đứa ở Cần Thơ. Bác công an nghĩ coi, tôi với nó là phải nhậu trả lễ anh em, đi ăn ké hoài mất mặt quá. Nhưng nó không có nghe, tôi bảo vài bữa tôi lấy công cài sẽ bù lại cho nó cũng không đưa. Nó cứ túm chặt túi áo gỡ không ra, kẹt quá tôi lỡ đánh có hai bụp tay. Vậy anh có lấy tiền được không? Dạ có. Bao nhiêu? 50 ngàn. Tiền đâu? Nhậu hết rồi, còn thiếu ngoài quán 20. Vậy là anh phạm thêm tội nữa, dùng vũ lực tước đoạt tài sản công dân. Vậy ký biên bản đi, xã sẽ đưa lên huyện cho anh ra tòa. Vợ Tư Dương bỏ ghế đứng lên. Dạ không có được đâu, ba ổng đi rồi. Ai đi làm trả tiền học cho con em đây? Em xin bãi nại, nếu ông hứa từ nào ông không đánh em nữa. Đương sự có quyền bãi nại, có thể xét giảm khinh, nhưng luật pháp là luật pháp, phạm tội là xét xử, luật pháp mới công minh. Vậy xã chiếu cố và anh hai ngày làm công ích. Đào 4 tầm, đất đắp bờ bao. Tầm là đơn vị đo chiều dài ruộng đất trước đây, tương đương với khoảng 2,7 mét. Vợ đưa tay nhắc lưng chồng, nhận đi. Dạ, tầm 2 thước rưỡi. Hay tầm 3 thước 2? Tất nhiên là 3 thước 2, vuông vức bề mặt, sâu 1 thước 2, đáy 1 thước rưỡi, nhận không hay là lên huyện.
Hai ngày sau trời còn nắng, bác công an quần sắn ống lội ra hiện trường kiểm tra việc thực thi lệnh trừng phạt. Ông sửng sốt thấy phạm nhân thi hành án có đến hai người, chồng một đầu đòn, vợ một đầu đòn, bùn đất tèm lem, sáng đất đầy thúng, xỏ đòn khiêng lên đắp bờ ao. Nhìn qua kích thước hố đất đào bằng mắt, đã biết án phạt được thực thi nghiêm chỉnh. Ông mắc cười, nhưng ra vẻ nghiêm. Này, phạt chồng chứ có phạt vợ đâu, cô là người bị hại, sao cô lại chịu hình phạt?
Dạ, bởi vì em là vợ ổng.